Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Những Nan Đề Đặc Biệt với bài 52 Đồng Tính Luyến Ái. Dựa vào nhiều nghiên cứu khác nhau và nhất là khi theo dõi trong 3.826 cặp song sinh cùng trứng, nhận thấy dù có bộ gen giống hệt nhau, nhưng tỷ lệ cặp song sinh đồng tính khi trưởng thành rất hiếm thấy, nên Viện Nghiên cứu Karolinska ở Stockholm đã kết luận rằng môi trường sống không chia sẻ là yếu tố đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành đồng tính luyến ái. Chính tiến sĩ tâm lý học nổi tiếng người Tây Ban Nha Enric Rosas cũng đã cho rằng 95% nguyên nhân dẫn tới đồng tính luyến ái là do các yếu tố môi trường như thiếu sự quan tâm của người cha hoặc tính hung dữ của người mẹ tác động đến tâm lý của bé trai hoặc do trẻ bị lạm dụng tình dục. Thực tế qua những điều tra xã hội học cũng cho thấy ở những xã hội chấp nhận việc đồng tính luyến ái thì sẽ xuất hiện nhiều người đồng tính luyến ái hơn. Ví dụ như tại Mỹ vào năm 1994, cùng lúc với phong trào ủng hộ đồng tính luyến ái nở rộ, thì tỷ lệ của người đồng tính luyến ái ở đây cũng tăng lên 18% trong năm đó. Trong khi ở Âu Châu, có từ 1 đến 5% dân số là người đồng tính, còn Canada chỉ có khoảng 1,43% dân. Riêng những nước châu Á như Trung Quốc có 0,17%, Việt Nam từ 0,06% đến 0,15%, hay Indonesia chỉ có 0,025% dân số là người đồng tính. Rõ ràng, châu Á có tỷ lệ người đồng tính thấp hơn nhiều so với châu Âu, cũng như ở Mỹ, vì bối cảnh môi trường, văn hóa và xã hội tại đây ít tạo điều kiện cho việc hình thành xu hướng đồng tính của thanh thiếu niên hơn. Ngoài ra, mức đô thị hóa càng cao thì tỷ lệ đồng tính cũng càng tăng. Vì ở các thành phố lớn, việc giữ gìn chuẩn mực đạo đức rất lơi lỏng, sự tự do cá nhân được đề cao và nhiều tác động của văn hóa xã hội khó kiểm soát hơn khiến cho giới trẻ thanh thiếu niên dễ có xu hướng lệch lạc về tính dục. Nhất là do tác động của yếu tố gia đình, cha mẹ ly hôn, thiếu sự bảo bọc của cha, con cái thường gắn bó mật thiết chỉ với mẹ thôi, hoặc là con út hay con gái duy nhất trong gia đình, cũng thường dễ dẫn tới khuynh hướng đồng tính. Như vậy, có thể nói yếu tố môi trường và văn hóa đã tác động mạnh mẽ đối với hành vi đồng tính luyến ái, chứ không phải bởi bẩm sinh. Cho nên đừng ai nghĩ rằng, vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên tôi là người đồng tính, nên tôi có quyền đồng tính luyến ái. Nhất là đối với cơ đốc nhân, lời Chúa đã ghi rõ, vì cớ tội lỗi mà con người càng lúc càng sa lầy vào những điều trái nghịch với tự nhiên của ham muốn tình dục, hổ nhục. Y như Kinh Thánh trong thư Roma chương 1, từ câu 26 đến câu 28 đã viết, ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ. Vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác, nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Đây là lời dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho con cái Chúa ở hội thánh Roma ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay. Phải nhận biết rằng, vì cớ con người không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên không tìm biết những lời dạy dỗ của Chúa để làm theo, mà chỉ ham chiều những ham muốn xấu xa trong lòng. Đối với những người này, thì cuộc đời chỉ được thỏa mãn khi đắm chìm trong những cuộc truy hoang dâm dục, đến nỗi họ tự làm nhục thân thể mình. Theo câu 24, cho nên Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ trở thành những người đồng tính luyến ái, quan hệ tình dục trái lẽ tự nhiên mà chẳng biết xấu hổ, làm bại hoại những chức năng tự nhiên của mình. Chống nghịch lại mối quan hệ hôn nhân do Chúa thiết lập mà ôm đốt tình dục với người cùng phái là tự làm hủy hoại thân thể và linh hồn mình, chuốc lấy hậu quả như mắc bệnh HIV hiểm nghèo, cùng mặc cảm tội lỗi, cũng như sự suy thoái về nhân cách. Vì vậy, dù thế gian chấp nhận đồng tính, hay dù người đời xem đồng tính luyến ái là chuyện bình thường, dù cho càng lúc càng có nhiều phim ảnh, báo chí cổ suý cho đồng tính, dù cho sách vở cũng quảng bá đồng tính, chẳng hạn như quyển Một Thế Giới Không Có Đàn Bà hay Les Vòng Tay Không Đàn Ông, vân vân, thì là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải xác định mọi sự theo chuẩn mực của lời Đức Chúa Trời rằng hành vi đồng tính luyến ái là một điều tội lỗi, đáng chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình, đúng như lời Chúa đã cảnh báo. Để từ đó, chúng ta hết lòng kính sợ Chúa, mà nhờ cậy quyền phép của Ngài thắng hơn sự cám dỗ của nó. Điều thứ nhất, Kinh Thánh khẳng định nguyên nhân của tội đồng tính luyến ái là vì không lo nhìn biết Đức Chúa Trời. Lời Chúa chúng ta vừa đọc trong Roma đã khẳng định nguyên nhân sâu xa nhất dẫn con người vào con đường tội lỗi đồng tính. Đó là vì con người quay lưng khỏi Chúa, không nhìn biết đấng đã tạo dựng nên mình để thuận phục làm theo. Vì người kính sợ Chúa sẽ luôn tìm cầu lời dạy của Chúa để thực thi, người ấy phải nói không với những gì mà Đức Chúa Trời xem là quái gớm. Ví như Kinh Thánh trong Lê Vi Ký chương 18 câu 22 đã dạy rằng: chớ nằm cùng một người nam, nhưng người ta nằm cùng một người nữ, ấy là một sự quái gớm. Hoặc nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc, huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Theo Lê Vi Ký chương 20 câu 13, thì chúng ta cần phải lo nhìn biết Chúa để kính sợ Ngài mà tránh xa hành vi phạm tội đồng tính luyến ái. Vì biết rằng Đức Chúa Trời sẽ nổi cơn thạnh nộ nghịch cùng sự không tin kính của con người. Theo thư Roma chương 1 câu 18, lịch sử nhân loại cũng cho thấy Đấng Chí Cao đã từng hủy diệt thành phố Sodom và Gomorrah, vì đó là nơi con người phạm tội đồng tính luyến ái lan tràn rộng rãi một cách đáng sợ, để làm gương cho người gian ác về sau. Theo Sáng Thế Ký chương 19, Phi-e-rơ nhì chương 2 câu 6 và Giu-đe câu 7. Hơn nữa, khi quay lưng khỏi Chúa mà hướng về bóng tối, con người sẽ quờ quạng, không còn nhìn biết đúng sai theo sự soi sáng của Đức Chúa Trời khôn ngoan. Chẳng những tự làm điều trái ý Chúa để chuốc lấy hậu quả cho mình, bị Đức Chúa Trời phó mặc cho họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Theo thư Roma chương 1 câu 24, mà còn xui cho người khác cùng phạm tội đáng chết ấy nữa. Theo thư Roma chương 1 câu 32, để rồi cùng chung số phận là không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 10. Vì thế, con đường duy nhất để chúng ta có thể tránh xa khỏi cám dỗ tình dục xấu xa, đó là phải chuyên tâm tìm kiếm Chúa, vì Ngài chính là nguồn của sự sống thánh khiết và nguồn của sự sáng vinh hiển chói lòa, có thể xua tan mọi quyền lực của bóng tối nhằm xô đẩy chúng ta vào con đường phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, phương cách giải thoát khỏi tình trạng phạm tội đồng tính luyến ái. Lịch sử hội thánh của Đức Chúa Trời cho thấy từng có người phạm tội đồng tính luyến ái đã được Chúa tẩy sạch, tha thứ và được xưng công bình rồi. Đó là một số người phạm tội này trong hội thánh Chúa tại Cô-rinh-tô ngày xưa, theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 11. Bởi vì điều đó loài người không làm được, nhưng Đức Chúa Trời có quyền làm mọi sự đều được cả. Y như lời Chúa đã hứa trong sách tiên tri Ê-sai chương 1 câu 18. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Chỉ cần chúng ta phải nhìn biết Chúa, ăn năn tội lỗi của mình để tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ cuộc đời mình, chính Ngài sẽ chỉ dạy chúng ta bằng lời hằng sống của Ngài, để chúng ta cẩn thận làm theo, thì việc vâng theo lẽ thật ấy có năng quyền làm sạch lòng mình. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 22. Hơn nữa, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nên tất cả chúng ta đều cần phải lo nhìn biết Chúa để hướng tâm trí mình về sự sáng và sự sống của Chúa mà nhờ cậy sự tha thứ nơi Ngài. Cũng như hết thảy chúng ta cần phải đặt lòng tin và vâng phục làm theo lời dạy của Chúa. Sẽ không có lúc nào trễ hay hoàn toàn tuyệt vọng khi chúng ta còn có chút hơi thở để có thể xoay hướng về Ngài mà nhờ cậy huyết Chúa rửa sạch mọi vi phạm của chúng ta bởi đức tin. Ngay cả những người đang ở trong tình trạng tưởng chừng như là tuyệt vọng vì lỡ sa vào tình trạng đồng tính trong mình, thì cũng đừng mặc cảm, tự ti hay để lòng tự tôn luôn hướng về mình, e rằng chỉ chuốc lấy điều hổ thẹn và bất hạnh mà thôi. Trái lại, khi hướng lòng tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ gặp được Ngài cùng với giải pháp cứu rỗi hoàn hảo nhất mà Ngài luôn giang tay chờ đợi ban phước cho chúng ta. Vì thế, là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải ý thức địa vị cao trọng của mình, được Đức Chúa Trời mua chuộc bằng giá rất cao. Chúng ta không còn thuộc riêng về con người cũ tội lỗi xấu xa nữa. Nhân đấng phục sinh vinh hiển đang ở trong chúng ta. Chính Ngài đang sống, sự sống thánh khiết của Ngài trong chúng ta, để chúng ta có thể biết ơn Chúa, trân quý sự sống cao trọng của Ngài, mà tránh xa mọi điều ham muốn ô uế của tình dục xấu xa trái lẽ tự nhiên, không chiều theo sự xui dục của bản ngã tội lỗi, nhưng luôn tìm kiếm Chúa qua việc đọc, học Kinh Thánh để vâng phục, làm theo sự dạy dỗ của Ngài. Hầu cho chương trình tốt đẹp mà Ngài đã đặt để cho mỗi cuộc đời theo Chúa của chúng ta được thành tựu.
Trong con tim ta là niềm thương đau lo âu hay niềm hân hoan vui sướng ngập tràn. Trong con tim ta là nhiều ưu tư than vãn hay đang dồn dập tim thanh ca. Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao tuyệt vọng sao cây đắng trong lòng? Trong con tim ta là đêm âm u mưa rơi hay ngày nắng âm hoa lá thơm tươi. Trong con tim ta là mùa đông có buốt xa hay đang là mùa xuân ngát xanh? Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao bồi hồi sao ưu phiền lo dối? Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa đêm sương sương mới sẽ chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống sống chung Chúa không rời xa. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa đêm sương sương mai sẽ chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống sống cho